Thế nhưng Phật giáo không có ý nghĩa mà thụ động đâu. Tức là chỉ có nhân dịp Vu Lan mới báo hiếu, tức là một năm mới báo hiếu một ngày, không hẳn như vậy. Mà báo hiếu như vậy đâu có đủ, báo hiếu như vậy không có thấm pháp thì tính cái công ơn như trời như biển của cha mẹ. Là bởi vì cái ngày Vu Lan đó mình tề tập tới làm lễ là để mình nhắc nhở nhau thôi, nhắc nhở nhau rằng là mình có nhiệm vụ để báo hiếu, báo ân, báo hiếu cho cha mẹ, báo ân, báo tứ trọng ân. Chứ không phải nhắc nhở là mình phải báo ân và báo hiếu, mà nhắc nhở chứ có nghĩa rằng là nhắc mình là phải làm. Mà làm như vậy là làm quanh năm, quanh năm rồi đến năm sang năm lại tề tập nhau, nhắc nhở nhau nữa là để đừng quên. Cứ có ý là nhắc hoài như vậy là để đừng quên, đừng quên là để làm, mà làm quanh năm, làm suốt tháng. Chứ không phải rằng là một năm có một ngày nó báo hiếu thôi, một ngày nó nghĩ tới công ơn của cha của mẹ thôi, còn mấy ngày kia thì ý chuyện khác. Không phải như vậy, đạo Phật có tinh thần như vậy chút nào hết. Và mình nhớ là ngày Vu Lan, nếu mà nói một cách cho chính xác, không phải là ngày báo ơn mà là ngày nhắc nhở mình phải báo ơn. Chứ phải nhắc nhở mình báo ơn, và báo ơn đó là lúc nào hàng hàng phải báo ơn. Thế thì báo tứ trọng ân thì mình nghĩ coi, nếu mà báo tứ trọng ân thì dĩ nhiên là phải báo ân cha mẹ rồi. Nếu một người có cái ý nghĩ mà muốn đền đáp những cái ân bốn ân trọng, hay là ngược lại, nếu mình muốn báo ân cha mẹ thì mình cũng phải báo đáp tứ trọng ân. Tại sao vậy? Tại vì đạo Phật, cái hiếu của đạo Phật đó, cái hiếu thủy chung vô cùng, người theo đạo Phật đó, hơn cả cái hiếu của đạo Nho. Tại cái hiếu của Nho là hiếu quan niệm ở đời, là nuôi dưỡng cha mẹ, đó, đạo Phật cho chưa đủ. Tại sao vậy? Bây giờ mình nghĩ coi, đạo Nho á, thì dù bình thường cái quan niệm sống ở đời của mình đó là mình nói rằng là con cái phải biết có hiếu, phải báo hiếu, phải nuôi dưỡng cha mẹ. Nhưng mà nếu mà chỉ nuôi dưỡng không thôi á, thì chưa đủ để gọi là hiếu. Bởi vì sao vậy? Vì ngay chính Đức Khổng Tử, tức là thói thường mọi người, cái người Á Đông này, người Á Đông mà bị ảnh hưởng cái văn hóa của Tàu, là bị ảnh hưởng cái văn hóa của cái đạo giáo của Khổng Tử. Và Khổng Tử dạy mình hẳn như vậy nè. Khổng Tử bảo là người ngày nay người ta nói hiếu, tức là phải nuôi dưỡng cha mẹ. Thế nhưng nếu mà nuôi dưỡng thôi đó, thì mình phải hiểu cái nuôi dưỡng đó, tức con vật mình còn nuôi được nữa là để là con người hay cha hay mẹ. Cho nên nếu chỉ nuôi dưỡng cha mẹ thôi mà không kính trọng gì hết thì chẳng khác gì là nuôi dưỡng các loài vật. Như vậy sao gọi là hiếu? Thì ngài nói như thế thì chứng tỏ cho mình thấy rằng là nuôi dưỡng thôi đó chưa đủ cái công năng để gọi rằng là phục dưỡng cha mẹ, mà nuôi dưỡng thôi mà phải tôn kính cha mẹ nữa thì mới đúng nghĩa rằng là mới đúng nghĩa là hiếu. Chứ nếu chỉ biết nuôi thôi thì dễ quá mà, cái gì mình nuôi cũng được hết á, cái gì mình cũng chăm lo được hết á. Chứ mình thấy xã hội ở bên Âu Mỹ này, mà nhất là ở bên Tây, bên Pháp, thì rằng là họ nuôi chó nuôi mèo nhiều lắm, mà nuôi chó nuôi mèo chăm sóc còn kỹ hơn là nuôi cha nuôi mẹ nữa. Nói một cái sự thật chua chát như vậy, tức là chó mèo họ hầu à, họ hầu đêm mà trời rét trong căm, mà nó tuyết có đổ đi chăng nữa, mưa có rơi chăng nữa, họ cũng phải dẫn chó đi ra ngoài đường để cho nó phong quế. Hay mèo họ phải chăm sóc. Thế nhưng mà cha mà mẹ mà bắt họ trời mưa trời gió, bắt họ đi hầu, có chuyện đó đâu, cực à. Thế thì cái đó mình thấy ngay như thế. Thế thì ông Khổng Tử ông thấy rõ như vậy, nói thật như vậy. Mà cho nên nếu mà chỉ phụng dưỡng cha mẹ, nuôi dưỡng cha mẹ mà không tôn kính cha mẹ thì không khác gì là mình chỉ nuôi như là nuôi gia súc, nuôi loài vật vậy thôi, không có cái gì gọi là hiểu đấy. Thì đó là lời của Khổng Tử nói rồi đó. Ngài bảo rằng là kim chi hiếu giải thì vị năng dưỡng, chí ư phiền mã danh năng vũ dưỡng, bất kính hà hữu dị hồ. Cho nên là nếu, tức là cái câu nguyên văn của ngài nói như vậy, ngài bảo là nếu mà không có kính thì không có ăn nhầm gì. Rồi đến Đức Phật cũng bảo vậy. Đức Phật bảo giả sử như rằng là một người hiếu tử, người đó bên vai phải cũng cha, bên vai trái cũng mẹ, đi khắp cùng tận cái thế giới này nuôi dưỡng cha mẹ đầy đủ như vậy, trọn năm trọn tháng, trọn một kiếp sống với cha mẹ, chưa đủ gọi là hiếu vẹn toàn. Đức Phật bảo vậy, chưa đủ gọi là hiếu vẹn toàn. Và như thế nào thì mới gọi là hiếu vẹn toàn? Thì Đức Phật bảo rằng là phải làm sao cho cha mẹ của mình biết quý kính tam bảo. Và tại sao ngài lại nói như vậy? Quý kính tam bảo tức là để cho cha mẹ mình, tức là không phải chỉ nuôi dưỡng bằng vật chất mà nuôi dưỡng cả về tinh thần nữa. Thế quý kính tam bảo làm sao cho cha mẹ mình biết quý, tức là biết trở về với cái giác là Phật, quý Phật là sự thức tỉnh, là sự giác ngộ, không mê lầm nữa, không đắm chìm trong những cái tham mà nguyên nhân để gây ra mọi đau khổ, cái sân si cũng vậy. Tức là thế nào để cho mình quy vào sự thức tỉnh, mình trở về với thức tỉnh, cái sự giác ngộ của mình, để mình có thể nhìn ra thực tướng của cái kiếp nhân sinh này, để mình có thể cải biến cái nhân sinh đau khổ để biến thành hạnh phúc, mà lát ở đây tôi sẽ chứng minh. Và rồi quy y pháp là quy y cái sự chân chính chứ không phải là cái sự mà là điên đảo nữa. Là bởi vì thói thường người ta đạo Phật ví mọi người, người ta chỉ nhìn mọi sự vật như là nhìn ảnh của bóng trăng ở dưới đáy nước vậy đó. Nhìn thì có đấy nhưng mà không còn. Cũng như mọi hạnh phúc mà mình đeo đuổi từ khi mình còn thơ, và trường học dạy cho mình, gia đình dạy cho mình, bạn bè dạy cho mình đeo đuổi cái hạnh phúc đó, cái hạnh phúc của sự nghiệp, của công danh mà mình đeo đuổi cho tới già rồi, mình thấy nó có ích lợi gì cho mình đâu, không có ích lợi gì hết, mà khổ biết mấy. Như trong Tứ Thập Nhị Chương kinh Đức Phật ví dụ vậy đó. Mình đeo đuổi cái đó cũng giống như là cái cây nhang đốt, cái hương nó vừa tỏa thơm á thì cái nhang nó bị tàn, cháy tàn, thì mình cũng vậy. Danh vừa thành thì mình cũng già nua rồi, sức yếu rồi, và trong cái lúc thời gian đó mình cũng bị đốt cháy bởi biết bao nhiêu cái chướng ngại, đốt cháy bởi bao nhiêu kẻ đối đầu, đốt cháy bởi bao nhiêu vấn đề phức tạp và khó khăn trong đời sống. Để rồi mình đạt được cái gì đâu, không có đạt được cái gì hết. Sau đó mình phải quay về với cái sự chân chính, là mình biết đâu là hạnh phúc chân chính, đâu là cái sự nghiệp chân chính, và đâu là cái việc chân chính phải làm để đạt những hạnh phúc cho mình và cho mọi người. Đó là quy pháp. Và rồi quy tăng, tức là quy đến sự thanh tịnh trong sáng. Chính cái sự thanh tịnh đó, cái sự thanh tịnh của một tấm gương, hay cái sự thanh tịnh của một mặt hồ, mặt ao, của một dòng nước, cái sự thanh tịnh nó phản chiếu hết mọi sự vật ở nơi nó, thấy rõ hết. Nếu nó bị quấy động thì nó cũng tuy nhiên là không thể thấy được và không có cái hiệu quả gì hết. Thế thì quy trở về với sự thanh tịnh và trong sáng của tâm hồn mình, tức là không tham, không sân, không si. Thì như vậy, nhờ cái như vậy đó mà mình có thể phản ảnh để thấy rõ được các thực tướng của các pháp, có nhờ vậy mình mới giác và mình mới chân chính được. Cho nên thế mà rằng là mình biết quay trở về với sự thức tỉnh, quay trở về với sự chân chính và quay trở về với sự trong sáng như vậy đó, thì mình mới đạt được cái hạnh phúc tối thượng, hạnh phúc chân chính cho mình. Cho nên đem đến hạnh phúc cho cha mẹ chính là người con có hiếu. Mà nếu chỉ đem đến hạnh phúc bằng cái sự ăn và mặc thôi, chưa đủ gọi là hiếu. Bởi vì ăn mặc không chưa phải là vấn đề của con người, vấn đề kiên quyết. Bởi nếu nói rằng là ăn là mặc là hạnh phúc rồi thì mình có thể thấy ngay là sai. Bởi vì lý lẽ là nếu ăn là hạnh phúc rồi thì ở đây chúng ta ai có hạnh phúc hết, bởi vì chúng ta đủ ăn, không có người nào ở đây thiếu ăn cả, và như vậy mình hạnh phúc rồi. Vậy mình đã thấy mình hạnh phúc đâu, mình có diệt hết nỗi lo chưa? Mình cũng còn lo đầy đầu đầy óc, mình cũng phải bận tâm đủ trước mọi chuyện, bận tâm cho đến cơ hồ cái miếng ăn mình nuốt không vô được kìa. Có khi như vậy rõ ràng đâu phải khi mình lo mà mình ăn ngon cái tự nhiên cái cơn lo nó tiêu đâu. Vậy thì mới kết luận rằng là mình ăn đem đến hạnh phúc. Như vậy mình thấy rõ ràng rằng là mình ăn đem đến hạnh phúc, không giải quyết hạnh phúc cho mình. Tại vì khi mình lo mình ăn ngon cách mấy, mình ăn cũng nhăn giấy vậy đó. Mà khi mình vui á, mình có ăn một củ khoai sượng như chăng nữa, mình cũng có thể thấy ngon như thường. Mình có thể hút một chén cháo trắng thôi, mình cũng có thể thấy hạnh phúc như thường. Như vậy mình ăn rõ ràng chỉ là thứ yếu trong cái đời hạnh phúc của mình, rõ ràng như vậy. Còn nếu mình nói cái mặt thì lại mình cũng thấy rõ ràng như vậy nữa. Vậy thì tất cả chúng ta ở đây ai hạnh phúc hết, bởi vì bên này cái mặt cũng dư nữa. Mỗi lần tôi qua đây rồi như tôi đi khắp nơi thì tôi thấy rằng là bên này vật giá không phải là rẻ nhất, nhưng mà rẻ nhất, bởi bên này bán băng nhiều lắm. Tối ngày bán băng tối ngày, cái bên Âu Châu cũng có chuyện đó. Cho nên nếu nói như vậy đó thì là chúng ta ở đây chắc chắn rằng là những người hạnh phúc nhất, bởi vì nhờ bánh văn mình đồ áo có dư không, người nào có dư, người nào chắc chắn cũng 2-3 cái măng tô, nhưng giống như bên Âu Châu mỗi người một cái thôi. Hai cái khó lắm bởi vì mắc lắm, nhưng bên đây thì rất nhiều. Thế thì mình thấy như vậy thì lại cả cái mặt cũng không phải là giải quyết hạnh phúc. Đâu phải bây giờ mình đang buồn vì mình có một đứa con bất hiếu, cho mình lấy cái áo đẹp cho mình diệt vô cái mình bảo là đã đời hạnh phúc. Mà bây giờ có đưa cái áo tốt đến mình cũng cần nữa, nhưng mà với một cái tình thương của con mình thì dù con mình cho mình áo tệ, nhưng mà bằng cái tình cảm chân chính mình vẫn cảm thấy hạnh phúc với cái món quà nhỏ bé. Cho nên người ta mới nói là của ít lòng nhiều. Và bây giờ một người nào cái đứa con mình nó giàu có thiệt, nó ném cho mình một sập đô la thiệt, mà nó ném vào mặt mình mà cho ông đi tiêu ấy, ông làm gì đó, ông làm nữa, ông đừng quấy rầy tôi, thì mình cầm cái đống tiền đó mình cũng thấy đau khổ. Cho nên mình thấy rõ ràng vật chất không giải quyết. Mà chính vì như vậy mà tôn giáo mới hiện hữu ở thế giới này, cho nên chùa chiền mới mọc, mới có, mọi người mới đến chùa. Chứ nếu mà nói rằng là cơm ăn áo mặc và giải quyết thì không ai đến chùa hết rồi. Mà mấy thầy cũng khỏi cần tu, thì cũng khỏi cần nữa, bởi vì đi qua bên đây là có giải quyết cơm ăn áo mặc rồi. Như vậy mình thấy vấn đề mà cứ mà nó mặt rõ ràng không đưa đến, không đưa thì không giải quyết, không đưa đến cho mình hạnh phúc chân chính. Và như vậy nếu một người con chỉ biết phụng dưỡng mà cứ mà nó mặt thôi thì rõ ràng thì nó con em hạnh phúc được cho cha mẹ, rõ ràng như vậy. Mà nếu không tính, mà nếu không trọng, mà nếu không biết cách để đưa cho cha mẹ mình đến một cái sự hạnh phúc chân chính, và biết chỉ cho cha mẹ mình thế nào là hạnh phúc chân chính, hay hướng dẫn thì như thế cách gì để mà là bao nhiêu chân chính được. Bởi vậy mình mới hết thắc mắc với cái câu Đức Phật nói rằng giả sử như vai trái cống cha, vai phải cống mẹ đi khắp cùng tận cái thế giới này nuôi dưỡng phụng dưỡng cha mẹ không thể thiếu sót một món ăn nào, một thức mặc nào cũng chưa đủ gọi là trí yếu. Thế thì mình thấy rõ ràng như vậy, cha phải làm sao cho cha mẹ mình lúc nào cũng được an ổn tâm hồn, không lo, không nghĩ, không suy, không tính. Thì như thế là phải chỉ cho cha mẹ mình được như vậy thì mới là báo hiếu chân chính. Còn nếu không như thế thì mình thấy rõ ràng kể cả Khổng Tử nữa, tức là quan niệm mình tạm gọi là quan niệm hiếu theo đời, cũng cho là chưa phải hiếu, chứ đừng nói là quan niệm hiếu theo đạo. Thế thì mình thấy rằng là cái người một người con muốn báo hiếu, người con nó tất nhiên phải có cái trí tuệ, tức là phải hiểu, phải biết cách làm cho cha mẹ mình có được cái hạnh phúc chân chính, tức là biết thức tỉnh, biết trở về cái sự thức tỉnh, sự chân chính, sự thanh tịnh, sự trong sáng, sự trong sạch của tâm hồn. Thế mình như vậy đó là mình báo được hiếu. Hoặc là bây giờ tôi nói theo cái quan niệm nho đi, quan niệm ở đời đi, nói là báo hiếu cha mẹ đó, thì chính thầy Khổng cũng như là thầy Tăng Sâm là nổi tiếng là có hiếu nhất, người con trí hiếu nhất ở trong hàng môn đệ của Khổng Tử. Thì Tăng Sâm cũng nhấn mạnh vậy, bảo là cái nuôi dưỡng cha mẹ chỉ là hàng hiếu thứ yếu thôi. Đó. Cái là cái tôn kính cha mẹ, cái đó mới là hiếu nhất. Cái thứ đó là bất nhục kỳ thân, là đừng có làm cho cha mẹ bị nhục. Đó. Đừng có làm cho cha mẹ bị xấu hổ, thì cái đó cũng là có hiếu. Thế như vậy mình thấy muốn báo đền, muốn báo đáp cha mẹ, muốn có hiếu thực sự đó, theo quan niệm đời, theo quan niệm Khổng Tử, thế thì trước tiên tôn kính. Thế thì tôn kính tức là làm cho cha mẹ mình được vinh. Đó. Thế nên mới nói là lập thân thành đạo, dương danh ư hậu thế, để mà hiển kỳ phụ mẫu. Và như vậy đó mới là làm vinh quang cho cha mẹ. Mình có được cái tiếng thơm thì cha mẹ mình mới được hưởng lấy. Cha mẹ mình hãnh diện vô cùng khi bảo rằng là tôi là cha, là mẹ của cái ngài đó, thì là hãnh diện. Chứ không bao giờ ai bảo tôi là cha, là mẹ của ông Sĩ Ke kia, thì người ta sẽ xấu hổ vô cùng. Đó. Thì làm bậc cha mẹ nó sẽ xấu hổ. Cho nên thế thì một người mà muốn tôn cha mẹ, muốn làm cho cha mẹ được hưởng lây đó, thì nghĩ kỹ lại coi, thì lại cũng phải là tu thiện. Tu thiện tức là làm các chuyện thiện, giữ gìn giới hạnh giới đức của mình. Mình thường làm chuyện thiện, mình thường bố thí, mình thường giúp đỡ kẻ khác, mình thường không tham lam, mình thường ngay thẳng. Đó. Thế thì mọi người ta sẽ tôn kính mình, còn người ta tôn kính mình thì cha mẹ mình được danh lây, thì cha mẹ mình sẽ được hưởng. Rồi thứ đến là tất nhục kỳ thân, tức là nó làm nhục cha mẹ, thì mình lại cũng phải tu thiện, tức là mình đừng có phạm giới, tức là đừng có ăn trộm ăn cắp, đừng có lêu lỏng, đừng có hại cha hại mẹ, bởi vì những cái tính xấu của mình, tức là mình tu tâm sửa tính, thì tự nhiên rằng là mình không có làm nhục cha được nhục mẹ. Như vậy cha mẹ không bao giờ nhục vì mình hết, không bao giờ phải nhục vì mình, mà luôn luôn hãnh diện vì mình. Và như thế thì nếu mà mình nghĩ kỹ theo tinh thần của đạo Phật, thế một người Phật tử phải thường thường châm ngôn thế nào? Một người Phật tử thì Đức Phật từng dạy như sau: Ngài bảo rằng là chi ác mặt tác, là các việc ác đừng bao giờ nên làm hết, chúng thiện phục hành, là phải thường làm các điều thiện. Từ tình kỳ tâm, tức là thường trong sạch cái tâm hồn mình, thì chư Phật giáo đó là lời dạy của chư Phật. Thế thì bây giờ chi ác mặt tác là đừng làm điều ác. Chính đừng làm cái điều ác đó là bất nhục kỳ thân, tức là không có làm nhục cha mẹ. Mà chúng thiện phụng hành, tức là thường làm những điều thiện, đó chính là tôn vinh cha mẹ. Thế mình thấy rõ ràng. Bởi vậy muốn bao nhiêu theo đời cũng phải theo tinh thần đạo như thường, tức là phải tu thiện nghiệp như thường. Rõ ràng như vậy thì cha mẹ mình mới được vinh hiển, thì mới là bao nhiêu. Rồi thêm vấn đề nữa, báo hiếu đối với đạo Phật rộng lắm, cho nên đạo Phật bắt buộc phải báo hiếu, bởi vì tinh thần của đạo Phật là tinh thần của từ bi. Cho nên nếu một người nào không hiểu gì cả, một người nào mà theo nho mà không hiểu gì hết thì mới nói đạo Phật là đạo bất hiếu, thì họ không hiểu gì họ mới nói như vậy. Là tại sao vậy? Bởi đạo Phật không thể bất hiếu được, cách gì bất hiếu được nếu một người Phật tử chân chính. Một người Phật tử chân chính, người đó thường quán niệm như sau. Người đó thường nghĩ như là Đức Phật tuyên thuyết ở trong kinh Đại Bảo Ân. Thì Đức Phật bảo là Như Lai có vô lượng kiếp sống, cho nên Như Lai có vô lượng thân. Bởi vì Như Lai có vô lượng thân, cho nên Như Lai có vô lượng cha và vô lượng mẹ. Bởi vô lượng cha, vô lượng mẹ, cho nên vô lượng chúng sinh thầy đều đã từng làm cha, làm mẹ của Như Lai rồi. Như vậy thì dĩ nhiên rằng là dưới con mắt của Đức Phật, Đức Phật không nhìn ngắn ngủi như mình nhìn trong một kiếp, mà Ngài nhìn trong muôn triệu kiếp dưới con mắt huệ nhãn của Ngài. Vậy như vậy tất cả chúng sinh hôm nay, tất cả mọi người hôm nay mà được gặp gỡ nhau thì tất nhiên phải có nhân duyên rồi. Mà đã có nhân duyên rồi, tất nhiên đã phải từng làm cha làm mẹ của nhau rồi. Và như vậy thì làm sao mà không báo được? Và Đức Phật không có bỏ một người cha người mẹ nào hết. Và như vậy Ngài báo ân, và vì như thế mà Ngài báo ân chúng sinh nữa, báo ân xã hội nữa. Mà không phải chỉ báo ân chúng sinh vì cái duyên như vậy, mà báo ân là bởi vì Ngài có cái thân, Ngài có cái áo để mặc, Ngài ngồi tu, an tâm tu mà có cái áo để mặc, có cái miếng cơm để ăn, đó là nhờ biết bao nhiêu công sức của bao nhiêu người đóng góp nên giúp cho Ngài thành tựu cái sự nghiệp đó. Cho nên Ngài có những cái nhiệm vụ là phải báo đáp lại. Cũng như rằng là người ta giúp mình cái này thì mình phải giúp lại người ta cái kia thì mới tương xứng rằng là có qua có lại. Cho nên người ta nấu ăn cho mình thì mình phải ăn vì đạo. Và chính vì vậy trong đạo Phật ăn khi nào cũng phải nghĩ như vậy, nghĩ rằng là ngũ vi thành đạo nghiệp ưng thọ thử thực là điều thứ năm của cái sự quán tưởng đó, là vì thành đạo mà mới ăn đó. Mà cái điều thứ tư trong sự quán tưởng đó nghĩ cũng phải là tứ chính sự linh dược vi liệu khô, tức là nghĩ rằng là ăn chỉ là món thuốc để chữa cái bệnh gầy, để sống để mà thực hiện cái đạo thôi. Có như vậy mình ăn, rồi ăn xong khi nào cũng phải nghĩ như thế, chỗ nào cũng phải phục nguyện như vậy. Chứ mình lắng tai mình nghe thì mấy thầy trong mùa ăn cư kiết hạ, ví dụ phải ăn qua đường như nào cũng có cái bài phục nguyện như vậy. Thân phi nhất lũ thường tư chức nữ chi lao, tức là cái thân này mặc bộ đồ là thường nghĩ tới cái công của người tuyệt phải. Nhật thực tam san mỗi niệm nông phu chi khổ, là một ngày ăn ba bữa cơm khi nào cũng nghĩ tới cái khổ của cái người làm nông. Nghe đạo Phật khi nào vậy, bao giờ cũng vậy, bao giờ cũng phải báo ân như vậy hết. Không bao giờ mà mình nghĩ tự dưng là mình nghĩ rằng là à dĩ nhiên là người ta phải nấu cơm cho mình ăn, à dĩ nhiên là người ta phải may áo cho mình mặc, có chuyện đó. Mà mình khi nào mình phải nghĩ là đó là ân, đó là ân đó. Mà cái ân đó báo đáp lại là bằng cách rằng là làm thế nào cho họ có được cái hạnh phúc chân chính, tức là quy y Phật để giác, để cực tịnh, quy y pháp để được sự hiểu biết chân chính, quy tăng và để được trong sáng thanh tịnh. Đó. Tức là chính vì lẽ như thế đó chứ mình đừng bao giờ mình nghĩ rằng là à dĩ nhiên cái đó là dĩ nhiên đó, là họ phải làm hay là người ta phải như vậy đối với mình. Cái gì bất kể ai mà chính vì mình nghĩ như vậy đó, mà mình nghĩ mà không phải chỉ những người gần thôi, những người gần giúp đỡ mình, mà mình nghĩ xa nữa, chẳng hạn không phải mình chỉ nghĩ ơn của cái người nấu cơm cho mình ăn, mà mình nghĩ cái ơn của cả cái người mà bán gạo nữa, cái người gieo lúa, người gặt lúa nữa, kể cả những người đó mình cũng phải nhớ ơn, kể cả cái người chuyên chở người nữa. Tức không có những người đó thì cái người nấu cơm cho mình cũng biết lấy cơm đâu để mà nấu. Mình phải nghĩ sâu xa như vậy. Mà chính vì như vậy cho nên có cái ân lớn xã hội, có cái ân lớn đối với chúng ta, đó là một trong bốn ân. Cái xã hội nó có cái ân lớn như vậy, đó là một cái ân như vậy rồi, cái ân nhân duyên như vậy, cái ân thứ nhì là cái ân trong nhiều kiếp đã từng làm thân bằng tín thuộc, đã từng làm cha mẹ của nhau. Cho nên Đức Phật nó mạnh miệng vô cùng trong kinh Phạm Phỏng. Nghe bảo hầu như rằng là hết thầy nam tử đều là cha ta, mà hết thầy nữ nhân đều là mẹ ta rồi. Mình Ngài nói thật như vậy. Chính vì lẽ khi như thế, thấy như thế đó, thì làm sao không báo ân, mà báo ân rộng rãi lắm. Mình thấy không có một tôn giáo nào, không có một cái đạo giáo nào mà báo ân mà lại nghĩ tới đời cha mẹ cái gì bao giờ. Chỉ nghĩ tới cha mẹ hiện tiền thôi. Mà cha mẹ này mất đi rồi, tiếp sau mình có mang thân khác thì cái cha mẹ trong quá vãng là hết rồi, phủi phui. Cũng giống như là bây giờ cha mẹ ở Việt Nam nuôi mình, và bây giờ mình qua cái này mình có cha mẹ mới, cha mẹ đỡ đầu cha mẹ gì thì mình quên cái cha mẹ cũ kia đi. Nhưng Đức Phật, đạo Phật thì không vậy. Đạo Phật thì nghĩ hoài, mà khi nghĩ như vậy, quan sát như vậy thì làm sao không báo ân. Cho nên chính vì vậy mà đạo Phật phải báo ân. Mà chính vì báo ân như vậy cho nên đạo Phật cẩn thận cho đến độ là không nỡ làm cho một chúng sinh nào đau khổ. Chúng sinh nói chung, tức là muôn loài, cho đến cả con vật nữa cũng không nỡ làm cho đau khổ. Tại vì mình nghĩ là hết thời để có nhân duyên, tức là có nhân duyên mới gặp chứ, không có nhân duyên sao gặp. Có nhân duyên cho nên mới gặp gỡ, mới nhìn thấy nhau, mới nói chuyện với nhau, là như vậy là có nhân duyên. Nên mình giờ mình gặp một bất cứ một loài vật nào cũng vậy nữa, tức là mình phải có nhân duyên. Dù con muỗi nó chích mình chăng nữa, nó cũng có nhân duyên với mình, nó mới chích mình. Chứ mấy con muỗi khác trong chích Thực ra tự nhiên đúng ngày đó tôi đến chùa thì tôn xin cho con muội cho con xích tôi. Đó, tức là phải có cái nhân duyên. Em kiếp trước mình có nở máu rồi, nên kiếp này nó mới xích lại. Không có nhân duyên cách gì gặp hết. Mình hiểu như vậy. Không có nhân duyên có cách gì, cho nên đạo Phật khi thấy, khi mình thấy, mình nghe, hay mình nhận biết được một đối tượng nào đó, mình đều biết rằng là đều có nhân duyên với mình. Và khi có nhân duyên đó với mình đều khởi lòng từ bi. Vừa vậy cho nên mình cũng lạ, thì thấy đạo Phật cứ mở miệng ra những tôn giáo khác á, thì bao giờ cũng nói rằng là nhân danh thượng đế, bởi vì tôn giáo là đi đôi với thượng đế, nhưng chỉ riêng của đạo Phật thôi. Đạo Phật không bao giờ nhân danh nó hết, mà đạo Phật thì nói sao, mở miệng ra là sao, là đương nguyện chúng sinh. Mình tụng bài kệ nào cũng cái câu là đương nguyện chúng sinh hết ạ. Từ quy Phật đương nguyện chúng sinh, từ quy pháp đương nguyện chúng sinh, nhưng có từ quy Phật đương nguyện cho con bao giờ hết. Mình để ý kỹ chi tiết như vậy đó. Không bao giờ mà cho riêng cho con hết, mà toàn là đương nguyện chúng sinh không ạ. Đó, đương nguyện chúng sinh. Cho nên mình cũng, nếu mà mình ra tâm mình để ý, mình thấy thầy chủ trì đây cầu an Tết hay là cái gì, không bao giờ có thấy thích vi diệu ở trong hết. Đó, không bao giờ có hết. Mà chỉ có thị hòa hay thanh hương hay cái gì đó, mà không có thấy có thích viên diệu ở trong bao giờ hết. À, thì mình để ý như vậy đó. Thì tính cái lẽ như thế đó, mình biết thì đạo Phật nó khác. Bởi vậy đạo Phật mới đi đôi với cái tinh thần của từ bi. Mà tại sao đạo Phật phải sử dụng cái từ bi? Bởi chính cái từ bi đó là cái báo ân, mà chính cái từ bi đó là cái mà đem lại phúc cho mình. Tại vì mình thấy rõ ràng là cái từ bi đó, từ bi và trí tuệ là hai cái mặt, hai cái công năng của đạo Phật, của một người tu hạnh Bồ Tát. Nên như chúng ta đây là học đòi theo các vị Bồ Tát, gọi tu Bồ Tát hạnh đi. Thế mình làm công quả, mình tu thiện, thì mình cần nhất, mình muốn học Bồ Tát hạnh, mình muốn hành Bồ Tát hạnh, thì cần nhất là mình phải tập từ bi và trí tuệ. Và mình tu từ bi là như thế nào? Tu từ bi là quan sát nhân duyên như vậy đó, quan nhân duyên như vậy để khởi tâm từ bi đến với mọi người. Mình khởi tâm từ bi như vậy đi, mình cứ nghĩ như vậy đi. Tại vì khi mình có tình thương đó, thì tham sân không nổi, không dậy đó, không có nổi dậy. Tại vì mình không có từ bi cho nên mình dễ giận lắm. Cho nên bạn mình cũng giận, bạn mình không vừa lòng mình cũng nổi giận nữa, mình cũng ghét nữa, mình cũng sinh tâm. Thì dù như là cùng đến chùa làm công quả 4-5 người, nhưng mà một người người nào trái ý người kia đó là nó sinh chuyện. Cho nên chính vì vậy mình đến chùa cùng nhau rồi để tu tập, để học, để tu điều thiện. Nhưng mà thiện đâu không thấy, mà chỉ thấy là phiền não nổi dậy, tham sân phát khởi, là chỉ vì kinh ngã mà thôi. Và tối ngày chỉ vì kinh ngã mà thôi, lúc nào cũng tôi hết. Đó. Mà cứ khác tôi đó là sinh chuyện. Mà mình không cần biết rằng là mọi cái vấn đề, mọi cái sự tu tập gì đó, thì mình cứ nghĩ mình cứ tập tu từ bi, tức là tập đương nguyện chúng sinh, cầu nguyện cho chúng sinh. Cầu nguyện chúng sinh bố thí và xả đi, tức là họ muốn cái ý kiến của họ hơn thì bố thí cho họ cái hơn đấy. Tại vì mình nghĩ vậy là thắng để làm gì? Bởi nhiều khi mình thắng họ chính là mình thua. Tại mình thắng họ mà tham sân của mình nổi dậy, đốt cháy lòng mình, rồi bạn bè chia rẽ, chùa mất đi một người, thì như vậy mình có thắng họ cũng là mình thua rồi. Đó, tức là cái tham sân của họ làm lây mình. Và mới đầu mình bảo tôi đâu có vậy đâu, tại vì người đó người ta gây trước. Đó, gây trước cho nên tôi mới phải là mắng họ trong một trận, hoặc là tôi đánh đập trong một trận, hoặc tôi xỉ nhục trong một trận, rồi nó mới rời khỏi chùa rồi. Đó. Và như thế đó thì mình nói là mình thắng nhưng mà mình thua. Là bởi vì mới đầu tham sân họ phát khởi ít hơn, tham sân mình mạnh hơn, cái tham sân mình đan nát cái tham sân của họ, và tham sân của họ chịu thua, trốn mất. À, như vậy là mình thua, chứ không phải mình thắng. Nhìn bên ngoài thì thắng, nhưng thực sự thì thua. Còn có khi mình thua mà là mình thắng, tức là thôi người ta mắng mình cũng nhịn, mình cũng đi đọc thật. À, nhưng mà như vậy mình thắng là bởi vì tham sân của họ không có lay động được mình. À, không có lay động được mình, như Đức Phật nói, như một người khéo tu, người đó như một tảng đá kiên cố, mà không có một gió nào có thể lay động. Nhưng mà rõ nào dù có phong ba bão táp ở thế gian này, phong ba bão táp có thể thổi sập được những đinh, thổi sập được cái gì, nhưng mà không thổi, có thể thổi bay được cái thân của mình, nhưng mà không có thổi được cái lòng mình đâu. Thế nhưng mà có một cái phong ba dễ sợ là nó thổi lay được cái tâm mình, đó là tiếng thị phi, tiếng khen chê. Cái tiếng khen chê nó làm cái tâm mình đứt dích liền. Đó. Cái tâm mình lay động liền. Bây giờ người ta chỉ ngồi khen mình cái là một cái mặt mình nó hồng lên liền, hay là chê mình cái là cái mặt mình nó đỏ rực lên liền. Thành ra cái tiếng khen chê nó mới nguy hiểm như vậy. À, thì chính vì để nói rõ cái tiếng khen chê nó nguy hiểm như vậy, nó gọi là nghĩa là cái tiếng khen chê đó, và mới có cái câu chuyện đây nó hơi tả chân một chút, nhưng mà nó có thể làm cho mọi người mình thấy rõ. là câu chuyện của Phật Ấn. Phật Ấn là một vị thiền sư nổi tiếng đời nhà Tống, mà là bạn thân của Đại Thi Sĩ kiêm Đại Văn Hào Tô Đông Pha. Tô Đông Pha là một nhà thơ, một nhà văn chữ danh của đời nhà Tống, và ông ta thích chơi với mấy vị tăng, để ông ta thích Phật giáo. Ông ta có làm một bài thơ Phật mà nổi tiếng lắm, bài thơ nghe thì đời đặc cả, nhưng mà nó lại là một bài thơ nghe mang đầy những cái giáo lý của Phật giáo ở trong. Tức là bởi vì ở bên Trung Hoa nổi tiếng hòn núi gọi là núi Lô Sơn, nơi đó là về sau ngày Huệ Viện tổ sư của phái Tịnh Độ đóng đồ trên đó lấy làm tổ đình. Lô Sơn đẹp vô cùng, cho nên người nào cũng khen ngợi Lô Sơn hết. Thì Tô Đông Pha chưa từng đi Lô Sơn bao giờ, ông ta ước ao lắm. Đến khi ông ta đi Lô Sơn rồi, ông ta làm bài thơ như sau. Bài thơ tả cảnh thôi nhưng mà là đạo học Phật giáo này. Ông ta nói rằng là Lô Sơn yên tỏa thiết năng diệu, vì đáo bình sinh hận bất tiêu, đáo đắc hoàn lai vô biệt sự, Lô Sơn yên tỏa thiết năng diệu. Có nghĩa là Lô Sơn khói sóng, khói núi, khói mây, cái để sóng nước đó, nghĩa là nó tỏa ra. Tôi chưa đi bao giờ, lòng tôi khi nào cũng cảm thấy có một cái mối hận ở trong lòng, không có thể tiêu được. Nhưng mà khi tôi đi rồi, tôi đến rồi thì tôi thấy Lô Sơn có gì lạ hết, Lô Sơn chỉ có khói, mây, nước và sóng như người ta nói. Vậy bài thơ mình nghe chơi chơi mình thấy như tả cảnh thôi, nhưng mà thiệt tình ra đó là mang cái ý nghĩa Phật giáo vô cùng. Thế thì Tô Đông Pha nổi tiếng tại vì ông ta chơi với lại mấy ông tăng nhiều lắm, trong đó có một bạn thân là Phật Ấn, ngài đó là một vị thiền sư rất là đạo, rất là cao. Thì có bữa Tô Đông Pha đến thăm Phật Ấn, đi thuyền băng qua sông tại nhà của Phật Ấn bên hành sông. Tô Đông Pha tới thăm thì Phật Ấn đi vào, Tô Đông Pha mới viết lại cái chữ nói rằng là có đại cư sĩ Đông Pha qua thăm ngài, nhưng mà tiếc thay ngài đi vắng đó. Rồi ký tên Tô Đông Pha xưng là đại cư sĩ đó. Rồi đi về đề thêm câu này, có đại cư sĩ là Đông Pha bắt phong suy bất động. Bắt phong là tám gió, tám gió là những lời khen chê mắng mỏ ca ngợi nói xấu gì đó ha, là bắt phong là thuộc loại toàn là những lời nói. Nó là bắt phong suy bất động, mà trong nhà Phật mà bảo người nào mà thuộc loại bắt phong suy bất động là cái người đó là đạo cao ghê lắm. Thì ông ta tự nhận ông ta là vậy. Tô Đông Pha đại cư sĩ bắt phong suy bất động đến thăm ngài, nhưng mà ngài đi vắng rồi đi về. Đi về rồi Phật Ấn về am thấy cái mảnh giấy đó, Phật Ấn mới đề rằng là bảo là Đông Pha đại cư sĩ không bằng cái pháp giống của ta. Cái này nó hơi tả chân. Xong rồi gửi qua cho Tô Đông Pha. Tô Đông Pha đọc thấy như vậy nổi giận, mà cái ông này, ông thầy tu mà ăn nói dơ giấy đó, mà nổi giận mà bảo mình đến thăm ông đàng hoàng mà ông hủy bán những chửi như vậy. Cái đùng đùng, nghĩa là mướn xe, mướn cổ, mướn ghe đi băng qua sông liền tới gây Phật Ấn. Tới gây Phật Ấn mà tại sao ông phải ông biết cái này không? Phật Ấn là phải. Mà tại sao ông ăn nói gì mà không có lễ độ gì, ông ví ông kỳ cục vậy? À, cái lúc đó Phật Ấn mới ngồi cười. Phật Ấn bảo là ông bảo bắt phong xin bất động, vậy mà mới cái giống tôi mà nó thổi ông băng từ bên kia bờ sông băng tới đây bờ này sông, vậy mà ông hô là bắt phong xin bất động. Trong đó Tô Đông Pha mới giác ngộ mà bảo ha đó, mình bắt phong xin bất động mà ông mới nói có bao nhiêu đó mà cái đó nó đã thổi mình băng từ bên kia sông băng qua đây thôi, chịu thua đi về đó. Thế thì mình thấy rõ ràng về đất giữa cái tiếng đời mà mình nhiều khi nếu mà mình chịu không nổi nó, tại vì mình thiếu tâm từ bi là một, và thiếu trí tuệ là hai. Thiếu trí tuệ để quan sát, thì nếu Tô Đông Pha có trí tuệ quan sát thì Tô Đông Pha đâu có bị cái đó. Đó, đâu có bị cái câu đó của Phật Ấn đó. Nếu mà biết quan sát mà bảo là nếu mình làm hành động như vậy thì là mình bết kia rồi đó. Thì nếu mà đây Phật tử mà chúng ta mà thường thường tu tập trí tuệ, thường thường quan sát, mình nghĩ là đó, mình lại khởi phiền não, mình lại khởi tham sân si. Mà nếu mình khởi như vậy thì mình đi chùa ấy gì, mình làm cái quả ấy gì, mình đi chùa để đổi lấy cái sự an tịnh của tâm hồn đó. Mà muốn an tịnh như vậy đó thì mình phải chấp nhận. Cho nên Đức Phật bảo là làm thế nào mình phải trở thành giữa tiếng đời khen chê kẻ trí không dao động vào nó đó. Giữa tiếng đời khen chê mà kẻ trí không dao động, tức là giữa tiếng đời này khen chê đấy, mình làm sao họ cũng chê được đó. Người thương thì họ khen, cũng một hành động mà có người khen, có người chê. Cho nên mình chẳng làm những cái câu chuyện ngụ ngôn đó, bảo làm thế nào người ta cũng chê mình hết. Hai cha con từ quê đi lên tỉnh, mới cưới chung một con đường. Đi giữa đường gặp một cái đám dân họ đi ngang, có cái họ cười và chê. Họ bảo coi, hai cha con nó ác đức, có cái con lừa chút xíu mà leo lên cưới con lừa thì tội nghiệp con lừa. Rồi hai mày nghe vậy cái ông bố leo xuống đi bộ, nhường cho ông con ngồi thôi. Đi quán gặp một đám dân khác, cái nó phê bình, nó bảo coi cái thằng con mất dạy không? nó ngồi trên lưng con lừa sung sướng để ông bố nó đi bộ mệt nhọc vậy mà thằng đó nó cũng yên, nó ngồi trên được hay thiệt. Cái anh con nghe phải nhột lao xuống nhường cho bố lên ngồi, cho bố lên ngồi bất vượng đi quán gặp đám tân, nó bảo con cha già nó không thương con chút xíu nào, nó để con đi bộ phải nó ngồi trên cái lưng cha là phải thương con nhường con là nó vậy đó. Cho ông bố nghe phải nhột quá, lao xuống luôn, hai cha con đi bộ với nhau dẫn lửa đi, cuối cùng gặp đám nó bảo coi hai cha con ngu, con lửa biết tại. Vậy thì rốt cuộc làm sao bây giờ? Thì có bốn cách nữa thôi à. Một là cùng cưới, hai là cùng không cưới, ba là một người cưới là con, tư là một người cưới là cha. Mà cách nào cũng bị chê hết. Bây giờ làm sao? Mà tiếng đời thì như thế đó. Đó. Thế là làm sao cũng bị chê. Thế thì làm thế nào kẻ trí phải biết như vậy rồi. Biết như vậy rồi cho nên giữa cái tiếng đời mình phải để cái tiếng khen chê của cuộc đời, cuộc sống này mình đừng để mình bị dao động. Bởi vì mình biết, mình sinh ra mình nên tâm niệm này nè. Mình hiện diện ở cuộc sống này và mình là người tu học và mình là người biết lẽ phải thì mình luôn luôn tâm niệm như sau: mình sinh ra mình có mặt ở thế giới này là để mình làm lẽ phải, mình thực hiện lẽ phải, chứ không phải mình sinh ra thì mình mua chuộc lòng người, mình mua chuộc tiếng khen của mọi người. Và chính vì mình mua chuộc tiếng khen của mọi người cho nên người kia chê mình mới nổi giận, mà mình quên đi rằng là mình phải xét xem cái người chê mình đó như Đức Khổng Tử dạy. Khổng Tử bảo là cái người chê mình á, mình phải xét. Nếu cái người chê, cái sự chê đó là chê chúng á, thì cái người chê đó là thầy mình đó. Mà nếu cái sự chê đó là cái sự vu không á, thì kẻ đó là cái kẻ ganh tị với mình. Mà kẻ ganh tị với mình rồi thì mình cần gì phải đứng tránh. Bởi vì ganh tị là họ biết là mình không như thế, nhưng mà họ vì ganh tị họ gán ghép mình như thế, thì mình đứng tránh chí mất công. Họ hiểu lầm mình mới đứng tránh. Và họ cố ý bôi mình, thì mình đứng tránh với họ làm gì? Thì mình kể đó, thì mình coi như không vậy đó. Đó. Thế thì mình phải nên thường thường mình phải nên mình quan sát như vậy để mà rằng là giữa cái tiếng khen chê đó, mình nghĩ nếu người trí chê mình thì mình nên sửa, mà nếu kẻ ác chê mình đó, thì không sao hết. Bởi vì kẻ ác chê mình thì như vậy mới hiện là mình là kẻ thiện. Bởi vì khi nào mình thiện thì người ác cũng ghét hết, cho nên người ác chê mình đó mới chính là khen mình. Vậy nếu ác cũng khen mình nữa thì người ta sẽ nghi mình á. Cho nên mình thấy rõ như vậy. Cũng giống như bây giờ tôi nói ví dụ này này, một người đi thi hoa hậu đi, nói ví dụ như vậy, mà một cái anh đuôi mà chê cô đó, đó là xấu, thì cái cô đó cũng đâu có buồn chút nào. Mà hỏi tại sao cô đó không buồn thì cô ta sẽ trả lời là anh đánh đuôi đâu có thấy tôi đẹp xấu đâu, anh chê đuôi ít lời gì. Thì cũng vậy, với cái việc làm của mình, mà cái kẻ vô trí, cái kẻ ganh tị, cái kẻ vô trí, họ không rèm pha và chê mình thì giống như là đuôi mà chê người ta đẹp hay xấu vậy đó. Thì mình có gì đâu để mình giận, mình phải nên quan sát như vậy. Mà nếu bây giờ một nhà thẩm mỹ mà ngồi chê mình đó, thì mình mới buồn. Thì cũng vậy, một người có trí tuệ mà chê mình mới buồn. Còn cái kẻ ác chê mình, còn đây mình vì cái thói thường là ác thiện thì chê mình cũng nổi giận hết rồi. Đó. Mà khi như vậy đó thì nó làm hại cho mình. Nó làm hại cho mình là mình không có giữ tâm mình được. Và như thế là mình sẽ bỏ đi những cái việc thiện của mình vì một cái tự ái nào đó hay vì cái giận nào đó của mình. Thế thì mình phải biết cái cách như vậy để mà mình gia công, để mà mình tu thiện, để mình hành thiện. Đó. Thế thì mình thấy rõ là như vậy. Thế thì cái sự mà cái tu thiện của mình nó mới có ích lợi cho mình nhiều. Bởi vì khi mình thường tu như thế đó thì mình sẽ có được cái hạnh phúc. Cái hạnh phúc rằng là do trí tuệ mình biết quan sát đó, đâu là cái lời chê cho chúng để mình sửa, và đâu là cái lời chê bị giảm pha mà mình không cần để ý, mà mình không cần phải bận tâm. Và chính vì vậy mình được bình thản với sự khen chê nhờ sự quan sát đầu óc của mình. Thì trí tuệ nó có cái công năng giúp cho mình như vậy, cho nên mình thường thường tập quan sát. Và chính tu trí tuệ là tu bằng cách nào? Tu trí tuệ là tu bằng cách là mình phải thường quan sát mình trước chứ đừng quan sát mọi người. Tức khi mà dù bây giờ bốn người cùng đi làm công quả thì bốn người đó đều phải tu, thì bốn người đó phải tu như thế nào? Tu trí tuệ là mỗi người quan sát từ mình, đừng có nhìn ba người kia. Tại vì mình cứ mãi lo rình ba người kia thôi. Thì dù mình cứ lo rình là mình bảo được là những người này sao thấy ăn nhiều mà làm ít đó, nó ví dụ như vậy. Rồi xong rồi cái mình mới nổi sân si, mình mới hủy bán người ta, hay là mình cứ nói móc người ta, hay là nói bóng với gió rồi người ta sinh phiền. Rồi chẳng hạn như người ngồi tụng kinh thì mình cứ chăm chú niệm Phật thôi, mình đừng có liếc nhìn xung quanh. Rồi mình sẽ đi sau thời tụng kinh xuống thì mình không nghĩ tới Phật, nghĩ cái gì hết, mà trong đầu mình chỉ nghĩ gì là mình đi kiếm mấy người khác mình bàn, mà bà nó tụng kinh mà ngáp, hay là tụng kinh mà lấy áo phe phẩy thì đúng vậy đó. Mình cứ toàn để ý như vậy không à. rồi thành ra mình mất đi cái tâm thanh tịnh, mất đi một cái ích lợi cho mình. Đó. Mà mình đừng nghĩ ai hết, mình thì kệ, mình phải học tập học như là Đức Phật dạy đó. Đừng có nghĩ là người làm hay không làm mà chỉ xét mình làm hay không làm. Đừng có nhìn lỗi người mà hãy cố gắng nên nhìn lỗi mình. Cứ tập nhìn lỗi mình cái hạn mình xem, mình coi mình đi từ hồi mình đi chùa rồi mình hiểm tốt thử xem phiền não nhiều hay là an lạc nhiều. Mà nếu phiền não nhiều là do đâu? À, do cái tánh khó chịu của mình, là cái tánh rằng là cứ nhìn ngó người khác xong rồi phiền não. Đó. Và cái tánh đó là cái tánh khổ, cái tánh nó khổ từ trong gia đình khổ ra cho đến chùa rồi khổ ra ngoài đến xã hội, đến đâu cũng khổ. Cái tánh như vậy ở nhà cũng khổ con khổ cháu khổ cha khổ mẹ. Đó. Mà đến chùa thì khổ các người khác, mà ra ngoài xã hội thì cũng khổ mọi người xung quanh. Cho nên mình phải tập bằng cái trí tuệ, tập quan sát như vậy là quan sát mình, thì mình sẽ bảo là mình có cái tính chướng là cái gì cũng dễ nổi giận. Cho nên giờ nghĩ lại nha, thì sắp sửa nổi giận rồi đấy, khoan đừng có nổi giận. Tức là bây giờ mình nghĩ tới tranh với ai, mình nghĩ tới tranh với mình, tranh với lại tham sân si, với tham sân si nó ngự trị mình, nó xiềng xích mình xưa nay, cho nên rằng là nó sai bảo mình, nó nói là này đó, mình phải nổi giận thì mình nổi giận này, phải nghĩa là mắng người kia thì mình mắng người kia này, phải tranh cho được cái đó thì mình tranh cái đó, chứ bây giờ mình cãi lại tham cái sân cái si cái dục ở trong lòng mình ấy. Thì bây giờ mình phải chiến đấu với tham sân si đó. Tức là khi nào mình cũng phải nói là không, không có nên nổi giận nữa, không có nên nổi giận, nhất định không nổi giận đó. Nhất định ví dụ phải tập đó. Mình tập như vậy mình bớt, hay là bớt nhìn chẳng hạn, mình nhớ nhìn liếc người nào, mình nhìn thấy cái mắt thì mình ở đó là cái tính, nó đổi lại cái tính rình rập, lại cái tính ngó người này ngó người kia đó. Mình cứ tập như vậy đó thì tự nhiên hết rồi, khi mà mình sao cũng được, mình sẽ thấy người mình nó nhẹ nhàng ghê lắm, người mình nó sẽ thoải mái, và mọi người xung quanh mình cũng thấy thoải mái nữa. Thì khi mình tu trí tuệ, mình tu thường như vậy, mình thấy mình thì mình sửa từ từ thì mình mới có cái đức hạnh được. Thì đó là trí tuệ, và trí tuệ là đem đến cho mình trở thành một người đức hạnh dần dà. Đức hạnh nó phát triển thì cái hiểu biết nó phát triển theo, và cứ như vậy đó mà nó tăng trưởng thì mình sẽ phát ngộ được từ từ chứ. Bởi vì biết Đức Phật có 32 chứng tốt, mỗi chứng tốt đều do một đức hạnh mà tạo nên hết. Thế vì mình tu đức hạnh và do trí tuệ. Từ bi cũng vậy, từ bi có công năng làm biến đau khổ trở thành hạnh phúc. Vậy nếu khi mình có từ bi, mình biết báo ơn, mình học báo ơn và mình tu tập báo ơn hàng ngày á, mình nghĩ mọi người xung quanh đều có cái ơn lớn như vậy đối với mình. Chẳng bây giờ mình làm cái việc chùa nào thì mọi người người ta đến tập phụ mình, người ta phụ mình là có cái lòng tốt rồi, mà người ta phụ không như ý thì mình cũng hoan hỉ, mình cũng thương, mình cũng nghĩ rằng là ai cũng vậy cả, một đứa bé mới sinh ra đời mình cũng thể bắt nó đi hay bắt nó chạy được. Dĩ nhiên là mình phải bồng, phải bế, phải bú, phải mở, mình phải hiểu như vậy. Mình có thể đòi hỏi rằng là nó phải tự ăn, tự mặc, tự đi, tự đứng được. Thì cũng vậy, những người mà người ta mới đi chùa hay người ta mới tập tành làm công quả học đạo, dĩ nhiên họ cũng như trẻ sơ sinh cái đó, mình biết là họ khuyết điểm đầy hết. Nhưng mà họ biết như vậy là hay rồi, và mình phải cố gắng che chở, cố gắng nâng đỡ, cố gắng khuyến khích, cố gắng hướng dẫn từ từ bằng cái từ bi của mình như một người hiền mẫu vậy đó.